Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta đã học xong 6 đoạn đầu của quyển sách màu nhiệm này. Hôm nay chúng ta đến bài số 116 và bắt đầu đoạn số 7 của sách Khải Huyền. Bài học hôm nay mang đề tài Được chọn trở lại. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn, qua 7 ấn phán xét của chiên con. Ngài đã mở 6 ấn phán xét thế gian. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay Được chọn trở lại về một khía cạnh rất quan trọng và rất mầu nhiệm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của dân sự Chúa là dân Israel hay là dân Do Thái, và vai trò của họ trong thời gian đại nạn trước khi ấn thứ bảy được mở ra. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn số 7, câu 1 tới câu số 8. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống, người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển mà bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Juda, 12,000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12,000. Trong chi phái Gác, 12,000. Trong chi phái Ase, 12,000. Trong chi phái Naphtali, 12,000. Trong chi phái Manase, 12,000. Trong chi phái Simeon, 12,000. Trong chi phái Levi, 12,000. Trong chi phái Issachar, 12,000. Trong chi phái Sabulon, 12,000. Trong chi phái Joseph, 12,000. Trong chi phái Benjamin, 12,000 đều được đóng ấn. Hôm nay chúng ta bước vào đoạn số 7 của sách Khải Huyền như đã đọc. Trong tiến trình của nội dung của quyển sách đặc biệt này, sứ đồ Giăng được ban cho một chỗ để dừng lại và để nhìn trở lại những ấn phán xét đã được thi hành, được chỗ để thấy những khía cạnh của công việc của Chúa xảy ra trong 7 năm đại nạn trước khi tiếp tục đi vào tiến trình phán xét để kết thúc lịch sử của con người. Ngày tận thế đang đến cách dữ dội và cách cấp kiếp. Đoạn số 7, chúng ta có một thời điểm để chú ý đến mục đích và phương cách mà Chúa đang thực hiện cho nước Ngài và danh Ngài ở đằng sau những chuyển động kinh hoàng đang xảy ra trên thế giới. Để bắt đầu hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ cách tổng quát đến trọng tâm của công việc đức tin ở dưới lẽ thật về sự phán xét của Chúa. Ở trong đời sống của chúng ta hiện tại, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đều mong muốn có một ảnh hưởng trên môi trường và cộng đồng của chúng ta đang sống, trên thế giới con người chung quanh. Thường xuyên chúng ta nghe lời kêu gọi phải sống thế nào để thay đổi thế giới hiện đại, để làm cho nó tốt đẹp hơn, để cho môi trường sống được trong lành hơn, để cho trái đất và tài nguyên còn lâu dài hơn, cho con người vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thì câu hỏi cho một số chúng ta là người Cơ Đốc, chúng ta có thể nào thay đổi được thế giới vật chất này, làm cho nó tốt đẹp hơn qua đời sống đức tin và sự phục vụ của chúng ta hay không? Câu trả lời có thể làm cho một số người ngạc nhiên, bởi vì câu trả lời là không. Sẽ không thay đổi được thế giới này, sẽ không cứu được trái đất này, sẽ không làm cho nó tốt hơn được và cũng không có ảnh hưởng gì lâu dài trên cuộc đời này. Quý vị thính giả nghe như vậy, có thấy ngạc nhiên hay không? Đây là điều đi ngược lại tất cả những hoài bão và mong ước thường tình của chúng ta. Chỗ mà ngôn ngữ chúng ta thường hay dùng làm cho khác biệt, làm cho tiến bộ sống có ảnh hưởng, thì câu cuối cùng trả lời là không thể được. Thật ra chúng ta cũng đã biết câu trả lời rồi. Sách Khải Huyền nói rất rõ là thế giới này sẽ bị hủy phá. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian, sẽ đốt hết, sẽ hủy diệt hết và sẽ không còn lại gì. Chữ thế giới mà tôi dùng ở đây nói về hoàn cảnh sống, nói về môi trường vật chất của thiên nhiên, nói về trái đất, nói về bản chất của hệ thống cả thế giới này và giá trị của nó. Tất cả những điều này Kinh Thánh nói rất rõ, sẽ bị hủy diệt tất cả, sẽ không còn lại gì. Đây là một điều hiểu biết rất quan trọng và rất cần thiết để chúng ta sống đời sống đức tin theo lời Kinh Thánh. Vì câu hỏi và câu trả lời mở cho chúng ta một đường hướng suy nghĩ và chú ý đến điều then chốt trong đời sống của chúng ta, để chúng ta hiểu biết điều mình phải đeo đuổi và gây dựng trong những cơ hội có trong tay. Chúng ta sẽ không làm được gì để thay đổi thế giới hiện tại ngày nay, sẽ không cứu giúp gì cho trái đất, cho môi trường, cho tương lai. Nhưng một điều và một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được, thật ra đó là Chúa sẽ làm qua chúng ta và chúng ta có thể tham dự vào, đó là sự cứu rỗi linh hồn của người hư mất và đó phải là trọng tâm của đời sống chúng ta. Thế giới này sẽ bị hủy diệt và chúng ta sẽ không có làm được gì để ngăn chặn điều đó. Chúng ta không được ban cho trách nhiệm để cứu vớt thay đổi kết cuộc chắc chắn sẽ xảy ra này. Nhưng chúng ta được ban cho trách nhiệm để cứu vớt linh hồn của những người ở trong thế giới này, nhất là thế giới kết nối với mỗi người chúng ta qua lẽ thật của tin lành cứu rỗi trong ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngay cả lẽ thật về sự phán xét hầu đến. Đó phải là sự chú ý và thứ tự ưu tiên căn bản của những người tin Chúa, để không bị cuốn trôi vào những mục đích tạm thời chóng qua, cuối cùng không có ích lợi gì dưới sự mặc khải của lời Kinh Thánh. Nhưng dưới ánh sáng của sự hủy diệt tận cùng đang sắp xảy ra mà chúng ta đã thấy được trong lời của Chúa, thì chúng ta nhận lãnh trách nhiệm mà Chúa giao phó cho Hội Thánh trong kỳ cuối cùng này, đó là giảng tin lành cứu rỗi linh hồn của những người đang bị hư mất. Câu hỏi và câu trả lời vừa được đặt ra cũng đòi hỏi chúng ta phải xác định lập trường đức tin về vấn đề phán xét. Khi câu hỏi là có thể nào cứu vớt thế giới này khỏi tai vạ sắp đến không? Và câu trả lời là không, theo như lời Kinh Thánh, thì khẳng định lập trường rõ ràng về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì có một số người trong Hội Thánh cho rằng, vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và giàu lòng thương xót, Ngài sẽ không bao giờ đoán phạt cách tột cùng, cách tuyệt đối những ai đang từ khước không tin đến con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cuối cùng, Chúa sẽ tha bổng tất cả, Chúa sẽ huề hòa với tất cả. Kinh Thánh và đặc biệt là sách Khải Huyền tuyên bố cách rõ ràng là không như vậy đâu. Dầu đầu óc và khuynh hướng của con người hiện đại, ngay trong Hội Thánh, có nhiều ngần ngại, không muốn chấp nhận và cũng không muốn tuyên rao rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian và sẽ đổ cơn thành nộ của Ngài đoán phạt thế giới chống nghịch và tất cả những người không tin. Thì Kinh Thánh và đặc biệt là sách Khải Huyền nói rất rõ ràng rằng Chúa sẽ phán xét, Ngài sẽ thi hành sự đoán xét cho đến tột cùng. Kinh Thánh và ngay cả sách Khải Huyền bày tỏ rõ ràng tình yêu thương vô bờ bến không diễn tả được của Đức Chúa Trời cho con người và cho mỗi tội nhân. Và Kinh Thánh đặt để lòng yêu thương đó song song một cách chắc chắn và rõ ràng với sự thánh khiết, thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tội nhân, và sự phán xét chắc chắn sẽ đổ trên tất cả mọi người chống nghịch là những người từ khước ân điển của Chúa. Điều mà chúng ta phải thiết lập rõ ràng cho chính mình và cho tất cả những ai chịu ảnh hưởng từ nơi mình, đó là lẽ thật Kinh Thánh nói rõ ràng không mù mờ chút nào rằng sự phán xét chắc chắn sẽ đổ ra trên tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi là những người không bởi đức tin ăn năn nhận lấy sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trái lại, khước từ, chống đối, thờ ơ, bỏ mặc với sự ban cho trong ân điển của Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ đem lại sự phán xét cuối cùng và sự phán xét đời đời. Ngày thạnh nộ phán xét mà chúng ta đang học trong sách Khải Huyền được đặt để cách tương phản với ngày ân điển đang còn gia hạn và ban cho chúng ta trong thời kỳ hiện tại. Thời kỳ ân điển hiện giờ là lúc Đức Chúa Trời đang giữ lại sự phán xét tội lỗi. Dù có những hậu quả của tội lỗi xảy ra, nhưng nói chung, sự phán xét đang được đình trệ, chờ đợi một ngày tương lai. Hiện giờ, chúng ta không thể nói hay là tuyên bố rằng mọi sự đúng sai, mọi sự công bình và tội lỗi được phân định thưởng phạt cách tuyệt đối. Đức Chúa Trời không chậm trễ về sự phán xét của Ngài đâu, nhưng thời kỳ ân điển chắc chắn sẽ đến chỗ ngừng lại và tiếp theo đó là thời gian mà Đức Chúa Trời đã thẩm định để thi hành sự phán xét thế gian. Trước khi chúng ta bước vào đoạn số 7 của sách Khải Huyền, chúng ta cần nghe lại lời nhắc nhở này từ sứ đồ Phi-e-rơ để hiểu vấn đề chung cuộc một cách chắc chắn và rõ ràng, kẻo chính mình bị phân trí chăng. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 3 tới câu 15. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay giàm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chớ nào về lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lục. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng trước mặt Đức Chúa Trời một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt và tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt và tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết chẳng chỗ trách được, lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Bài học hôm nay được chọn trở lại cho chúng ta thấy một phần của sự hoạt động của sự cứu rỗi này trong bàn tay của Chúa. Chúng ta chỉ có thời giờ để bắt đầu một phần giới thiệu về đoạn 7 hôm nay mà thôi. Nhưng khi thấy được ân sủng của Chúa và sự thành tín của Ngài trong ngày tai họa, thì chúng ta sẽ được cả sự bình an lẫn sự khuấy động trong lòng để quyết tâm sống cho Chúa. Trong những bài học trước đây, chúng ta đã học về sự phán xét của Đức Chúa Trời qua sáu ấn đã mở ra. Khi chiên con là đấng duy nhất xứng đáng để mở ấn trên tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ, mở ấn ra để thi hành công việc thanh tẩy thế gian, thâu hồi chủ quyền lại đặt để dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời, thì chúng ta nói đến những nguyên tắc căn bản, những nguyên tắc nằm đằng sau sự phán xét của Đức Chúa Trời, những điều mà chúng ta phải nhận biết. Chúng ta phải nhận biết rằng tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ, sẽ báo lại khổ chủ. Tiền công của tội lỗi là sự chết, và sự chết đó sẽ đeo đuổi tất cả những người phạm tội mà tiếp tục khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết rằng Chúa là đấng sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, Chúa sẽ báo ứng, Ngài sẽ báo trả. Sẽ có ngày chung cuộc mà Đức Chúa Trời sẽ tính sổ tất cả những sự chống nghịch đối với Chúa. Và phải hiểu rằng Chúa là đấng rất đáng sợ. Đức Chúa Trời là đấng phải rất kính sợ. Nếu có điều gì thấy được qua những ấn đã đổ ra, đó là Đức Chúa Trời là đấng cao trọng vô cùng, sự vinh hiển của Ngài lớn lao vô cùng, và sự phạm thượng đối với Chúa là điều con người thường xuyên vi phạm cách dưỡng dân, sẽ đem lại sự đoán phạt nghiêm trọng tuyệt đối. Vì Chúa là đấng tuyệt đối, cho nên phạm tội với Ngài sẽ mang đến sự trừng phạt tuyệt đối. Và như chúng ta đã học, tương lai của thế giới con người đem lại những tai ương hủy diệt kinh hoàng không bút mực nào tả nổi. Sự chết chóc lên đến những con số đầu óc không hiểu được. Nhưng chúng ta cần nhớ lại như thế này, sự phán xét này đến từ tay của chiên con Đức Chúa Trời. Chiên con là đấng đã cầm lấy quyển sách khế ước chủ quyền thế gian và đang thi hành những điều khoản thu hồi quyền cai trị dưới tay của chính Ngài. Sự phán xét này ra từ chính tay đấng đã tạo dựng thế gian, cũng là đấng đã sanh vào trong thế gian, trong thân thể của con người, của một em bé lớn lên trong thế gian này là một người trọn vẹn. Sự phán xét này đến từ chiên con đã bị giết, là đấng đã treo thân trên thập tự giá, cũng là đấng đã sống lại, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã mở sáu ấn trong bảy ấn, và còn một ấn cuối cùng thì kết thúc mọi sự phán xét. Ngài sẽ thâu hồi chủ quyền cai trị, sẽ không còn ma quỷ Satan chống nghịch nữa, và sẽ không còn người tội lỗi bất tuân nữa. Cuối cùng thì chỉ còn ngôi thánh của Chúa ngự trị hiển vinh giữa những người đã được cứu bởi ân điển của Ngài và giữa vòng các thiên binh trung tín sống phục vụ Ngài. Đó là chỗ cần thiết phải ngừng lại để hiểu tiến trình của sự phán xét đang xảy ra trên toàn thế giới và vũ trụ chung quanh. Sáu ấn phán xét đã được thi hành. Chúng ta đã ngừng lại với câu hỏi kinh hoàng khủng khiếp của những người phải đối diện với lẽ thật của sự phán xét của Chúa. Khi tội lỗi tìm đến gặp lại và khi Đức Chúa Trời báo ứng và khi lọt vào tay thành nộ của Đức Chúa Trời, thì dân trên đất la lớn lên với núi và đá lớn cầu cho được chết đi. Khải Huyền đoạn 6 câu 16-17. Chúng nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chúng ta đã học rằng thời điểm này bao gồm 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm đại nạn. Với 4 ấn đầu tiên liên hệ đến con người, qua con người, Chúa dùng hình ảnh của 4 người cưỡi ngựa để thi hành sự phán xét. Đầu tiên, sự xuất hiện của Antichrist qua hình ảnh của người cưỡi ngựa bạch. Thứ hai, đại chiến thế giới bắt đầu, lan rộng khắp nơi, hòa bình không còn nữa và chiến tranh ở khắp đất trong hình ảnh của người cưỡi con ngựa đỏ. Sẽ có đói kém lan rộng khắp nơi qua người cưỡi con ngựa đen. Và con người cưỡi con ngựa vàng vàng, màu của xác chết, đem đến dịch lệ đói kém chiến tranh chết chóc hết 1/4 dân số thế giới, nghĩa là gần 2 tỷ người trong chỉ 2 hay là 3 năm. Ấn thứ 5 nói về sự bắt bớ tuận đạo kinh khủng khắp thế gian và linh hồn của người tuận đạo được Chúa ban cho sự yên nghỉ, mặc áo trắng thánh khiết, chờ đợi cho đủ số những người Chúa định phải bị giết. Và ấn thứ 6, một sự chấn động khiếp kinh của cả vũ trụ với cả không gian xoay chuyển dưới bàn tay trực tiếp phán xét của Đức Chúa Trời. Những vân đá lớn từ không gian đập vào địa cầu như mưa rơi, như sung rụng, động đất khắp nơi, sóng thần cuốn trôi những thành phố vùng duyên hải, phủ lấp các núi đồi, các đảo trên cả các đại dương. Tất cả những tai vạ kinh khủng nào mà thiên nhiên có thể đem đến để mà phán xét dường như xảy ra tất cả trên đất và trong bầu trời, trong không gian. Cả trái đất dường như nổi điên lên vậy, cả con người lẫn vạn vật. Đó là sự mặc khải sứ đồ Giăng được cho thấy chuyện sẽ xảy ra trên đất. Và bây giờ vào đoạn thứ 7. Ông viết sau việc ấy. Trong tiến trình mặc khải tiếp theo thì sứ đồ Giăng được đem trở lại lên thiên đàng bên ngôi của chiên con, nơi xuất phát ra cơn thạnh nộ và sự phán xét. Thì điều mà sứ đồ Giăng được cho thấy đó là một hình ảnh đầy khuyến khích, đầy lẽ thật. Một chuyện rất quan trọng xảy ra, dầu không phải là một điều trực tiếp có thể thấy được ở trên đất, nhưng là một lẽ thật bày tỏ rất nhiều về Đức Chúa Trời, mở một cái cửa để chúng ta biết đấng đang thi hành cơn thạnh nộ là ai và bản chất của Ngài là thế nào. Và khi hiểu điều đó, thì cho chúng ta có sự hy vọng cho thế giới, hy vọng cho chúng ta bây giờ. Vì ngay trong cơn thạnh nộ kinh khủng đổ đầy khắp nơi, thì ân sủng vẫn còn hoạt động cách mạnh mẽ và siêu việt. Đó là sự thương xót trong sự phán xét đoán phạt, trong khi đoán phạt bày tỏ lòng thương xót theo sự thành tín của Ngài. Như sách Habakkuk đoạn 3 câu 2 nói, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đương giận, hãy nhớ lại sự thương xót. Đoạn số 7 của sách Khải Huyền là đoạn Kinh Thánh nói về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, sự tuyển chọn lại của dân sự Ngài là dân Israel, một nhóm người để làm công việc của Ngài. Chúa thực hiện lời hứa của Ngài sẽ cứu dân Ngài là dân Israel, là dân Do Thái, và Ngài sẽ dùng dân Ngài cho công việc đời đời của Ngài. Đây là lời giao ước mà Chúa đã hứa, và ở đây chúng ta chứng kiến sự thành tựu, giàu trong một hoàn cảnh không tưởng tượng được của 7 năm đại nạn. Lẽ đạo liên hệ đến dân Israel, đến sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời là một lẽ đạo rất khó, cho nên chúng ta sẽ phải có nhiều thời gian để học hỏi đoạn số 7 này. Trước hết chúng ta sẽ đi qua những dữ kiện xảy ra, rồi sẽ học hiểu lý do ở đằng sau đó. Nhưng chúng ta biết rằng đây là chỗ giữa cơn đại nạn, giữa cơn giận của sự phán xét, thì Đức Chúa Trời tỏ ra lòng thương xót. Chúng ta trở lại với khải tượng được ban cho sứ đồ Giăng. Sau hình ảnh của sự phán xét đã trải qua, bây giờ khải tượng ở trên thiên đàng. Sau việc ấy, tôi thấy 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất, cầm 4 hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi ở trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống, người cả tiếng kêu 4 vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, mà bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối, Cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, tôi lại nghe số người được đóng ấn là 14.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái Israel. Sứ đồ Giăng bắt đầu, đoạn số 7, sau việc ấy. Sau những cơn đại nạn, tai họa, chết chóc, phán xét xảy ra từ 6 ấn mà chiên con đã tháo ra và thi hành, thì sứ đồ Giăng được thấy một khải tượng lạ lùng, đó là sự đóng ấn của 144.000 người. Chúng ta cần hiểu 144.000 người này là ai, mục đích của sự đóng ấn là gì, và dữ kiện này, sự mặc khải này, cho chúng ta biết gì về diễn tiến của sự Chúa trở lại, và bày tỏ cho chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta trả lời được những câu hỏi này, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng bài học áp dụng cho mình, nhưng sẽ đòi hỏi chi tiết trình bày và ý nghĩa sẽ tin tưởng sau khi chúng ta học hỏi. Nhưng tôi xin tóm tắt trước đại ý của đoạn số 7. Hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây là một hình ảnh tuyệt vời của ân điển. Ân điển toàn trị của Đức Chúa Trời. Ân điển được bày tỏ cho dân sự mà Chúa đã chọn và gọi ở trong cựu ước, đó là dân Israel hay là dân Do Thái. Đoạn số 7 trình bày một bức tranh tuyệt vời của ân điển Chúa giữa sự phán xét thế giới, đó là thứ nhất, dân Israel hay là nước Do Thái được Chúa tuyển chọn trở lại. Và thứ hai, dân Israel hay là nước Do Thái được Chúa sử dụng trở lại trong chương trình cứu rỗi và chương trình cai trị của Ngài. Chúng ta biết về lịch sử của dân Do Thái, Chúa đã chọn ông Abraham và từ ông ra một tuyển dân cho mục đích và công việc đời đời của Đức Chúa Trời, đó là dân Israel. Và qua dân Israel, Chúa thiết lập ba điều, giao phó cho họ ba trọng trách. Thứ nhất là luật pháp của Chúa sẽ được công bố qua dân Israel. Roma đoạn 2 câu 3 nói như thế này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giuđa. Chúa muốn dùng tuyển dân của Ngài là dân Do Thái để tuyên rao lời hằng sống của Chúa ban cho tất cả thế gian. Thứ hai, đấng của lời hứa sẽ ra đời, dòng dõi của người nữ mà đã được hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 15 sẽ đến để đem sự cứu rỗi, giải phóng con người ra khỏi tội. Người Do Thái có bổn phận giữ gìn cho tin rằng dòng dõi của Chúa đã chọn, hầu cho đấng Mêsi là đấng cứu rỗi sẽ ra từ dòng dõi Do Thái để cứu rỗi nhân loại. Trách nhiệm thứ ba, đó là dân sự mà Chúa đã chọn là dân Do Thái sẽ là dòng dõi tế lễ để đem sự phước hạnh của Chúa đến cho tất cả mọi dân trên đất như lời Chúa đã phán với Abraham, Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Với ba nhiệm vụ này, dân Do Thái làm hư hỏng tất cả. Luật pháp đời đời của Chúa, họ chuyển thành một hệ thống công đức để tự cứu mình. Thay vì sống bởi đức tin ở trong lời của Chúa, trong ân sủng của Chúa, thì họ làm sai trật thành ra một đời sống công đức ở dưới luật pháp để tự tạo cho mình sự công chính của cá nhân. Về đấng của lời hứa, thì khi đấng Mêsi là đấng đã được báo trước bởi các lời tiên tri đến với họ, đến với dân sự của Ngài, thì họ lại giết đi, treo Ngài cách sỉ nhục trên thập tự giá. Ngài đến với dân mình, nhưng chính dân Ngài đã từ khước Ngài. Và về phương diện thứ ba, thay vì đem phước hạnh đến cho muôn dân, thì dân Do Thái lại coi mình chính là mục đích là cứu cánh của lời hứa Đức Chúa Trời và khinh chê từ chối không liên hệ với dân ngoại để đem tin mừng cứu rỗi cho cả thế gian. Và cuối cùng thì họ bị bỏ, dân Do Thái bị Chúa dẹp qua một bên trong chương trình cứu rỗi của Ngài cho thế gian. Sau khi dân Israel, dân Do Thái từ khước Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời kêu gọi của Ngài hãy ăn năn để nhận nước Đức Chúa Trời, trái lại, họ gọi Ngài là Chúa Quỷ, thì Chúa tuyên bố rằng họ sẽ bị bỏ. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43. Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Và sau đó, Chúa đã thành lập hội thánh là điều các tiên tri ở trong cựu ước không được có sự mặc khải này, họ không được biết về lẽ đạo này, họ không được cho thấy thời đại của hội thánh. Đây là sự mặc khải trong thời đại của Tân ước, để hội thánh thay thế cho dân Do Thái trong công việc giảng tin lành, cứu người trong thế giới. Sứ đồ Phaolô giải thích trong Côlôse đoạn 1 câu 22 câu 26. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. dân Do Thái bị loại ra khỏi chức vụ thiêng liêng cứu nhân loại đang hư vong trong tội lỗi. Nhưng lời giao ước của Chúa hứa về dân sự Ngài thì Ngài sẽ làm thành hình trước ngày chung cuộc của thế gian. Sau 6 ấn phán xét mà chiên con đã mở ra, thì trong sự kinh hãi, khiếp đảm, tột cùng cả thế gian la hoảng lên rằng, ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Còn ai đứng nổi, ai sẽ đứng ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, ai sẽ còn lại khi cả vũ trụ, bầu trời, trái đất đang nổ tung lên trong sự hủy hoại tàn phá không tưởng tượng được? Thì thiên sứ của Đức Chúa Trời cho biết rằng, có một sự bảo tồn của Chúa vì lời hứa và giao ước của Ngài và vì chương trình cứu rỗi lần chót, sự cứu vớt cuối cùng, sự cứu rỗi trong cơn đại nạn, Chúa sẽ dùng dân Israel, dân Do Thái, đặc biệt là 144.000 người Ngài đã chọn để thi hành công việc cứu rỗi đặc biệt này. Đây là điều mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong lần học kỳ tới. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.